Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ hai, ngày 28 tháng 1 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lực thuộc các tin đáng chú ý.
Kiều hối gửi về Việt Nam gần 16 tỷ đô la trong năm 2018. Tổng thống Trump dọa lại đóng cửa chính phủ nếu cần. Tổng thống Nicolas Maduro bác bỏ bầu cử sớm tại Venezuela. Philippines thề tiêu diệt khủng bố sau vụ đánh bom nhà thờ. Chánh văn phòng Nhà Trắng hôm 27 tháng 1 nói rằng Tổng thống Trump sẵn sàng đóng cửa chính phủ lần hai hoặc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nếu Quốc hội Mỹ không thông qua khoản tiền xây dựng tường trên biên giới theo yêu cầu của ông. Ông Trump ký dự luật chi tiêu hôm 25 tháng 1, mở cửa chính phủ cho tới ngày 15 tháng 2 sau kỷ lục 35 ngày đóng cửa theo AP. Hãng tin này dẫn lời ông Mick Mulvaney nói trong chương trình Face the Nation trên kênh CBS rằng mục tiêu của ông Trump là làm việc với Quốc hội Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng ông Trump không muốn đóng cửa lần nữa nhưng sẽ thực hiện nếu cần. Chánh văn phòng Nhà Trắng nói rằng cựu ngôi sao truyền hình thực tế sẵn lòng làm bất kể điều gì để bảo vệ biên giới. Trong khi đó, theo Reuters, các cơ quan chính phủ Mỹ bị ảnh hưởng suốt năm tuần qua đang nhanh chóng xúc tiến tái mở cửa và trả khoản tiền lương mà các nhân viên không nhận được trong khi chính quyền liên bang đóng cửa. Hãng tin Anh dẫn lời một nghiên cứu cho biết rằng khoản tiền trả nợ lương cho các nhân viên liên bang lên tới 6 tỷ đô la.
Một nghi can giết hại cha mẹ và ba người khác, trong đó có bạn gái, đã bị giữ hôm 27 tháng 1 sau cuộc truy bắt ở nhiều tiểu bang. Theo AP, nghi phạm Dakota Terrios bị bắt ở Virginia, vùng ngoại ô thủ đô Washington, D.C., sau khi sát hại người thân ở tiểu bang Louisiana. Tin cho biết thanh niên 21 tuổi sẽ bị đưa về tiểu bang ở Đông Nam Hoa Kỳ, nằm bên vịnh Mexico. Cảnh sát cho biết rằng sau khi giết bạn gái, cha và em trai của cô, Terrios đã đánh cắp và lái chiếc xe của bố người yêu tới sát hại cha mẹ mình. Tin cho biết có hai em nhỏ, một 7 tuổi và một 1 tuổi, có mặt tại nhà của người yêu Terrios nhưng không bị sát hại. Theo tờ Washington Post, sau khi gây án, nghi can đã lái xe hơn 16 tiếng về hướng Đông Bắc tới quận hạ Richmond ở Virginia để lẩn trốn trước khi bị bắt. Tờ báo này cho biết rằng cha của nghi phạm vẫn còn sống khi cảnh sát tới hiện trường và thông báo với họ rằng chính con trai bắn mình và vợ. Terrios sống với cha mẹ trước khi họ yêu cầu nghi phạm chuyển đi một vài tuần trước, chưa rõ lý do vì sao. Thanh niên này sau đó đã chuyển tới sống với bạn gái và gia đình. Theo Washington Post, họ mới chỉ hẹn hò với nhau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng hôm 26 tháng 1 tiết lộ rằng người gốc Việt sinh sống tại các nước trên thế giới gửi về Việt Nam gần 16 tỷ đô la năm 2018. Ông Trọng nói trong một bài phát biểu tại sự kiện có tên Xuân quê hương 2019 ở Hà Nội rằng con số đó đã tăng gấp hơn 100 lần so với năm 1993. Đáng chú ý là đầu tư từ nguồn kiều hối trong những năm gần đây với khoảng 3.000 dự án tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao mức sống của nhân dân. Trước hết là những gia đình được nhận, ông nói theo cổng thông tin của chính phủ Việt Nam. Nguyên thủ Việt Nam còn được VGP News dẫn lời nói rằng những đóng góp đáng trân trọng và đầy tự hào của bà con kiều bào ta đối với quê hương, đất nước xuất phát từ chính lòng yêu nước nồng nàn của mỗi người con đất Việt là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Hiện chưa rõ nguồn gốc con số thống kê gần 16 tỷ đô la mà ông Trọng đề cập trong bài phát biểu trước nhiều người gốc Việt về nước dịp Tết Nguyên Đán. Cũng xuất hiện ý kiến cho rằng có không ít người Việt gửi tiền về nước qua dịch vụ chui lủi nên con số thực có thể còn cao hơn. Theo một báo cáo về phát triển và di dân của Ngân hàng Thế giới World Bank hồi cuối năm ngoái, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm 2018 là 15 tỷ 934 triệu đô la, tăng gần 1 tỷ đô la so với năm 2017. Philippines là quốc gia đứng đầu Đông Nam Á về lượng kiều hối gửi về nước, với 34 tỷ đô la, sau đó là tới Việt Nam. World Bank cho biết rằng con số kiều hối gửi về nước chiếm 6,6% tổng sản phẩm quốc nội của nền kinh tế Việt Nam. Cũng dịp Tết Nguyên Đán năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 26 tháng 1 cũng đã gặp người gốc Việt về nước ăn Tết. Tờ Dân Trí dẫn lời ông Phúc cho biết rằng phương châm hành động 12 chữ của chính phủ trong năm 2019 đặc biệt có chữ bứt phá, tức là năm 2019 phải hơn năm 2018 trên các phương diện, và kêu gọi người Việt ở nước ngoài hưởng ứng hai chữ bứt phá này. 2018 cũng đánh dấu nhiều người gốc Việt bị bắt khi trở về Việt Nam vì bị nghi tham gia các hoạt động bị coi là chống phá nhà nước. Mới nhất, truyền thông Úc và các tổ chức nhân quyền hôm 25 tháng 1 cho biết ông Châu Văn Khảm, công dân Úc gốc Việt, thành viên của tổ chức Việt Tân ở Sydney, đã bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vì bị nghi tham gia các hoạt động dân chủ.
Nguyễn Thanh Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bị khởi tố về một cáo buộc quản lý sai trái tài sản nhà nước nữa liên quan tới một giao dịch giữa một cơ quan văn hóa của thành phố và một công ty bất động sản, Bộ Công an Việt Nam cho biết. Đây là cáo buộc hình sự thứ hai nhắm vào ông Tài, người đã bị khởi tố và câu lưu vào tháng trước vì vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến một khu đất vàng trên đường Lê Duẩn ở quận 1 của Thành phố Hồ Chí Minh. Thông cáo của Bộ Công an công bố hôm thứ Sáu cho biết quyết định khởi tố được đưa ra vào ngày 18 tháng 1 dựa trên những tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra. Ông Tài bị nêu tên cùng với ba cựu quan chức khác của Thành phố Hồ Chí Minh là Trần Nam Trang, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Nguyễn Thành Rum, Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Vi Nhật Tảo, Nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ. Một người khác là Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông cáo nói thêm. Tài liệu điều tra xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh với Công ty Diệp Bạch Dương, gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của nhà nước, Bộ Công an nói. Bộ này không nêu cụ thể giá trị thiệt hại là bao nhiêu hay hành vi vi phạm bị cáo buộc xảy ra vào lúc nào. Các bị can hiện đang bị tạm giam trong khi cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ tiếp tục điều tra làm rõ mở rộng vụ án, Bộ nói. Ông Nguyễn Thành Tài từng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố từ năm 2011 đến năm 2015. Ông Vi Nhật Tảo là một nhạc sĩ được biết tiếng với một số bài hát quen thuộc với công chúng như Yêu Nhau Ghét Nhau và Chuyến Đò Quê Hương.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Bộ trưởng Kinh tế Malaysia hôm thứ Bảy 26 tháng Giêng nói rằng nước này sẽ hủy dự án liên kết đường sắt bờ Đông với nhà thầu là công ty kiến thiết giao thông Trung Quốc. Ông Mohammed Azmin Ali phát biểu tại một sự kiện truyền thông rằng chi phí dự án là quá lớn, đồng thời cũng bảo đảm rằng Malaysia sẽ hoan nghênh đầu tư từ Trung Quốc dựa trên từng trường hợp cụ thể. Ông Azmin nói, nội các đưa ra quyết định này vì chi phí phát triển dự án liên kết đường sắt bờ Đông quá lớn và chúng ta không có khả năng tài chính. Chính phủ vẫn đang xác định phải trả bao nhiêu tiền cho phí hủy dự án với công ty kiến thiết giao thông Trung Quốc. Ông nói thêm, chỉ riêng tiền lãi cho dự án này đã lên tới nửa tỷ ringgit, tức là 120 triệu đô la mỗi năm. Chúng tôi không thể nào gánh khoản tiền này, vì vậy dự án này cần phải đình chỉ mà không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ tốt đẹp của chúng tôi với Trung Quốc. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết vào tháng 8 năm ngoái rằng dự án đường sắt này sẽ bị hủy bỏ vào thời điểm này, nhưng kể từ đó, chính phủ đã nói họ đang thương thuyết với công ty kiến thiết Trung Quốc về tuyến đường sắt trong tương lai. Ông cũng thông báo hủy bỏ một dự án khác của Trung Quốc do Trung Quốc hậu thuẫn, một đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên ở bang Sabah thuộc vùng phía đông Malaysia. Kể từ khi lên cầm quyền hồi tháng 5 năm ngoái, ông Mahathir đã nhiều lần tuyên bố sẽ đàm phán lại hoặc hủy bỏ điều ông gọi là những thỏa thuận cơ sở hạ tầng bất công với Trung Quốc được chấp thuận bởi người tiền nhiệm Najib Razak, người đã kết thúc thời gian nắm quyền gần một thập niên với thất bại bầu cử giữa một vụ bê bối tài chính khổng lồ. Dự án liên kết đường sắt bờ đông là một trong những dự án lớn nhất của Trung Quốc được ký kết theo sáng kiến vành đai và cổng đường, cũng như một trong những dự án đường sắt lớn nhất của nhà thầu quốc doanh Trung Quốc là công ty kiến thiết giao thông. Vào tháng 11, Ủy ban Duyệt sát Kinh tế và An ninh Trung Quốc của Mỹ công bố một báo cáo xếp dự án liên kết đường sắt bờ đông của Malaysia là dự án vành đai và con đường lớn thứ hai theo chi phí ước tính, đứng sau dự án đường sắt cao tốc 21,4 tỷ đô la Moscow Kazan ở Nga.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 28 tháng 1 nói rằng việc Thủ tướng Justin Trudeau sa thải đại sứ nước ông ở Trung Quốc là vấn đề nội bộ của Canada. Đại sứ John McCallum đã gây bối rối cho chính phủ Trudeau khi ông phát biểu rằng giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei Technologies, bà Mạnh Vãn Châu có thể đưa ra một lập luận mạnh mẽ chống lại việc bị dẫn độ sang Hoa Kỳ. Bà Mạnh, con gái của người sáng lập Huawei, bị bắt tại Vancouver vào tháng trước theo yêu cầu của chính quyền Hoa Kỳ vì bị tình nghi đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran. Bắc Kinh sau đó đã bắt giữ hai công dân Canada vì lý do an ninh quốc gia. Tiếp đến, một tòa án Trung Quốc kết án tử hình một người đàn ông Canada về tội buôn lậu ma túy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói trong cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh rằng vấn đề quý vị đề cập là chuyện nội bộ của Canada, Trung Quốc sẽ không bình luận. Ông Cảnh nhắc lại lời kêu gọi của Trung Quốc đối với Canada rằng Ottawa nên quyết định cho đúng đắn và trả tự do cho bà Mạnh để bà trở về Trung Quốc. Sau khi bị bắt 10 ngày, bà Mạnh được cho tại ngoại hậu tra. Xã luận của nhật báo nhà nước China Daily hôm thứ Hai về vụ sa thải đại sứ McCallum nói rằng đáng hổ thẹn cho những kẻ đã tấn công ông McCallum. Nhật báo tiếng Anh này nói rằng việc Thủ tướng Trudeau sa thải đại sứ McCallum cho thấy Ottawa nhạy cảm như thế nào trong vụ khủng hoảng mà Canada đã dấn thân vào theo lệnh của Mỹ. Bài xã luận của China Daily nói tiếp rằng giải pháp tốt nhất để Ottawa lấy lại uy tín từ cái mớ hỗn độn mà họ đã gây ra này là thừa nhận đã mắc sai lầm và trả lại tự do cho bà Mạnh. Hy vọng Ottawa sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt, một lựa chọn dựa trên lý trí và công bằng chứ không dựa trên các tính toán chính trị về cách làm thế nào tốt nhất với nước láng giềng miền Nam. Ông McCallum đã đưa ra nhận xét của mình về vấn đề của bà Mạnh cho truyền thông tiếng Hoa được loan tải vào thứ Tư tuần trước. Đài truyền hình Canada Broadcasting Corp chiếu lại phát biểu của ông McCallum nói rằng bà Mạnh có lập luận xác đáng và việc dẫn độ bà sang Mỹ sẽ là một kết quả đáng tiếc. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bác bỏ tối hậu thư của cộng đồng quốc tế về việc phải tổ chức một cuộc bầu cử trong vòng 8 ngày. Theo Reuters, nhà lãnh đạo hiện đối mặt với nhiều thách thức này nói thêm rằng lãnh tụ đối lập Juan Guaido đã vi phạm hiến pháp của đất nước khi tự tuyên bố là nguyên thủ. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ phát hôm 27 tháng 1, ông Maduro nói rằng ông để ngỏ đối thoại và một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump là điều không chắc nhưng không phải hoàn toàn không thể xảy ra. Sau khi công nhận ông Guaido là lãnh đạo Venezuela, Washington hôm 26 tháng 1 đã thúc giục các nước trên thế giới chọn phe và cắt đứt liên hệ tài chính với chính phủ của ông Maduro. Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha tuyên bố sẽ công nhận ông Guaido nếu ông Maduro không tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 8 ngày. Theo Reuters, Nga đã gọi tối hậu thư này là điều nực cười trong khi Ngoại trưởng Venezuela coi đó là chuyện trẻ con. Washington, Canada, phần lớn các quốc gia Mỹ Latin và nhiều nước châu Âu cho rằng có gian lận trong lần đắc cử tổng thống thứ hai của ông Maduro vào tháng 5 năm ngoái. Ông Maduro vẫn duy trì sự trung thành của lực lượng quân nhân, dù đại diện quân sự hàng đầu của Venezuela ở Mỹ hôm 26 tháng 1 đã quay sang ủng hộ ông Guaido.
Mỗi đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về Tết đầu tiên của những người Việt mới định cư tại Mỹ.
Trong khi Việt Kiều từ khắp nơi trên thế giới đang quay về Việt Nam đón Tết Nguyên Đán, nhiều người Việt cũng sắp sửa đón cái Tết xa xứ đầu tiên của họ kể từ khi định cư ở nước ngoài. Họ cố gắng duy trì những tập tục và truyền thống ngày Tết để phần nào giúp vơi bớt nỗi nhớ gia đình và quê hương trong dịp đoàn viên. Chị Mã Y Phụng bắt đầu cảm nhận được không khí Tết đang tràn về, dù không hẳn là ở nơi chị đang sinh sống ở thành phố Springfield của bang Virginia. Được chồng bảo lãnh sang Mỹ định cư đã được 6 tháng, chị đang từng bước hòa nhập vào cuộc sống mới. Chị dành phần lớn thời gian với việc nội trợ và công việc ở tiệm làm móng của một người chị họ, nơi chị cũng đang trau dồi kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Chị cho biết khu vực của chị ít có chợ Việt Nam cho nên vẫn chưa cảm nhận không khí Tết. Nhưng khi ra Eden, trung tâm thương mại của người Việt ở thành phố Falls Church gần đó, thì chị cảm nhận không khí Tết rất rõ.
Họ bán bánh mứt, họ bán tắc, bán đủ loại Tết chuẩn bị cho người Việt ở trên nước Mỹ để mua sắm. Mình cảm nhận được là mọi người xung quanh đang chuẩn bị đón một cái Tết giống như ở Việt Nam vậy đó.
Cái Tết đầu tiên xa quê gợi nhớ những nếp sinh hoạt truyền thống nơi quê nhà trong những ngày giáp Tết như đi chợ, mua trái cây, mua hoa. Chị cho biết trước khi sang Mỹ, chị làm trong bộ phận kế toán của một công ty kiểm toán và chỉ đến ngày 25 hay 26 âm lịch mới được về quê ở Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để ăn Tết cùng gia đình.
Đến lúc mình về thì mẹ đã chuẩn bị hết rồi. Mình chỉ có việc là đi chợ mua hoa thôi. Mua hoa về để cắm vào trong nhà, cắm bình trên bàn thờ hay là trên ở phía trước nhà vậy đó.
Chị Phụng cho biết chị sẽ tiếp tục những truyền thống đó để đón một cái Tết đầm ấm, cũng giống như ở nhà.
Cái bước đầu tiên là mình phải đi chợ rồi. Và cũng may mắn là ở trên khu vực Virginia này thì có người Việt sinh sống. Thì là cái họ hay tổ chức cái hội chợ. Dạ thì việc đầu tiên là phải đến hội chợ đó kiếm mua những cái loại, một là trái cây, hai là bánh mứt, ba là bông hoa về để trưng. Thì em nghĩ rằng là Tết năm nay thì trong nhà chắc là sẽ có trưng vài chậu cúc. Dạ, tại em thấy cúc bên đây rất là đẹp.
Chị cho biết có một điều đáng tiếc mà chị sẽ không thể thực hiện được vào dịp Tết năm nay là mặc áo dài vì chị đang mang thai 4 tháng. Trong khi đó, tại thành phố Durham, bang North Carolina, không khí Tết dường như trầm lắng hơn đối với một gia đình người tị nạn thuộc dân tộc thiểu số Hà Lăng từ Tây Nguyên. Cuộc sống của ông bà Aga đang dần đi vào ổn định sau khi được cấp quy chế tị nạn, định cư tại Mỹ vào tháng 9 năm ngoái. Người chồng hiện làm cho một khách sạn và người vợ phụ việc tại một nhà hàng ở địa phương. Tết Nguyên Đán không phải là một truyền thống của họ, nhưng do sinh hoạt thường xuyên với người Kinh, nên họ cũng tiếp nhận phần nào nét văn hóa này, ông Aga cho biết. Ông nói gia đình ông không có kế hoạch đón Tết cụ thể do công việc bận bịu.
Không biết là có thể làm không, tại vì tôi đang làm ở trong khách sạn này thì hình như là họ không có cho mình nghỉ vào ngày nào hết, thì cũng hơi khó để mà tổ chức được Tết năm nay ạ.
Ông nói thức ăn ngày Tết của gia đình sẽ không quá cầu kỳ, có thể bao gồm món chả ram và một ít bánh kẹo khác. Ông Aga khi còn ở Việt Nam là một nhà hoạt động cho tự do tôn giáo ở tỉnh Kon Tum. Năm 2013, ông và gia đình đào thoát sang Thái Lan và sống cuộc đời tị nạn trong suốt 5 năm. Ông nói nhờ sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc, ông và gia đình được cho sang tị nạn ở Philippines và cuối cùng đến Mỹ. Những cái Tết xa nhà của ông vì thế mang nhiều màu sắc khác nhau, và cái Tết đầu tiên của ông trên đất Mỹ năm nay hứa hẹn một màu sắc mới.
Tiếp nối chương trình là phóng sự của phóng viên đài VOA về tiểu thương Việt Nam ở Mỹ trong những ngày cận Tết.
Sống cách trung tâm Eden, nơi tập trung nhiều cửa hàng người Việt tại Virginia, 45 phút lái xe. Chị Nguyễn Đào Diễm vẫn cùng chồng tới đây để sắm sửa, chuẩn bị cho những ngày Tết đã gần kề.
Bữa nay tính đi mua mấy cái cây tắc về để trưng Tết. Chỉ vậy thôi, với coi cái bán bánh mứt gì á thì mình mua.
Đã 25 năm rồi chị không về Việt Nam ăn Tết. Cái lạnh nước Mỹ khiến chị khôn nguôi nỗi nhớ quê nhà. Đặc biệt vào những ngày đầu xuân năm mới như thế này.
Nhớ chứ, nhớ mỗi năm Tết về là rất là nhớ Tết. Tết ở đây thì buồn lắm tại vì thời tiết nó lạnh á, mình không có thấy được cái không khí Tết nhiều. Mặc dù là cũng người ta bán đầy đủ như là bánh tét, bánh chưng rồi mứt đủ thứ loại nhưng mà không có vui bằng Việt Nam.
Tết Nguyên đán không được công nhận là ngày lễ ở Mỹ. Nhưng dù ít dù nhiều, cộng đồng người Việt tại Mỹ luôn cố gắng chuẩn bị để có một ngày Tết tươm tất, vừa để nguôi nỗi nhớ quê nhà, vừa để nhắc nhở con cháu không quên đi nguồn cội. Chính vì vậy, khoảng một tháng trước Tết Nguyên đán, tại trung tâm mua sắm trong những khu vực tập trung đông người Việt như Eden, các cửa hàng cửa hiệu đã rục dịch trang trí, nhập và làm hàng Tết để bán.
Chuẩn bị bắt đầu là khoảng 5-6 tây của tháng Chạp, của tháng 12 là âm lịch.
Năm nay, bên cạnh những thứ không thể thiếu trong ngày Tết như bánh chưng, bánh tét, nhành mai, cây quất, những chú heo màu vàng cũng là mặt hàng được dự đoán sẽ bán chạy trong dịp Tết Kỷ Hợi này. Tuy nhiên, cho dù hôm nay là ngày nghỉ lễ và chỉ còn chưa đầy nửa tháng là tới Tết, không khí mua sắm của người dân vẫn còn khá trầm lắng. Anh Đức, nhân viên tại một cửa hàng bán quà tặng trong khu trung tâm Eden cho biết, năm nay hàng bán chậm hơn mọi năm.
Mấy năm trước thì người ta như thế, bây giờ thì người ta xôn xao rồi, người ta mua đồ nhiều rồi, nhưng mà năm nay thấy chậm.
Theo anh Đức, một phần là do thời tiết cận Tết năm nay giá lạnh với những trận báo tuyết lớn hoành hành tại khu vực, khiến cho thu nhập của những người Việt làm nghề nêu không cao, dẫn tới sức mua đồ Tết giảm. Còn theo anh Quang, chủ một tiệm bán đồ Việt Nam có tiếng trong vùng, việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã tác động lớn đến không khí mua sắm Tết của cộng đồng người Việt trong khu vực.
Thường là có khách, mà tại vì năm nay tại vì có government shutdown ấy, chắc khách là cũng tới mua, mà chắc mua ít hơn. Từ tiệm Mỹ tới tiệm nail, mình cũng nghe là khách xài bớt lại. Tới lúc mà chắc họ chờ cái shutdown cái xong á, bây giờ nhiều người chắc còn giữ tiền để cho pha cái shutdown.
Do mâu thuẫn giữa Tổng thống Donald Trump và phe Dân Chủ về vấn đề ngân sách xây bức tường biên giới, chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa một phần từ ngày 22 tháng 12 cho tới nay, khiến hàng trăm ngàn nhân viên chính phủ phải nghỉ ở nhà hoặc đi làm mà không được trả lương.
Sao shutdown mùa nào đi chứ đừng có qua Tết, tại vì phải làm hàng.
Anh Quang lo ngại rằng nếu tình trạng này còn kéo dài tới qua Tết, những bánh chưng, bánh tét, mứt hoa quả của tiệm anh sẽ không tránh khỏi cảnh ế ẩm.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Nỗi lo thực phẩm Tết.
Hàng Tết với nhiều màu sắc bắt mắt, mẫu mã hấp dẫn, mùi vị thơm tho, nhưng ẩn chứa mối nguy cho sức khỏe vì không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này giống như bài ca nhiều năm của Tết Việt, đặc biệt là hàng Tết ở phân khúc bình dân, giới lao động nghèo, bán ở các chợ tự do, từ rau củ quả đến nem chả, mứt, kẹo bánh, lạp xưởng, xúc xích. Dường như mọi thứ bán ngoài chợ đều có thể là hàng Trung Quốc hoặc hàng Việt Nam sản xuất không đảm bảo vệ sinh, không rõ nguồn gốc. Bà Huỳnh Thị Út, người nội trợ ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Là thịt bò khô này, rồi có cái thứ ví dụ như lục xưởng đồ, có cái thứ nó là đâu không an toàn thực phẩm, nhưng mà bón ra ngoài thị trường thì dân cái tôi mua chúng tôi cũng không biết.
Ông Nguyễn Thăng, nhà buôn ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Để lo thì cũng không biết thế nào được để mà lo, vì thực tế ra là ăn thì nó cũng ngon cũng thơm, nhưng còn cái bên trong đó thì mình cũng chưa thể nào biết được.
Bà Phạm Thị Ca, chủ cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Hàng Trung Quốc mang sang từ quả cam, quả quýt nên sợ nó mang coi như là những cái thực phẩm coi như là những cái bảo quản ấy, sợ cái bảo quản của nó ăn uống không được, sợ nó lại người nó bị làm sao thì chết, hay là tôm tụng các thứ những hóa chất đấy, vừa vào những cái con tôm hay lên trên tivi nó nói đấy là coi như là những cái thuốc bảo quản đấy, ăn uống vào sợ người coi như mắc bệnh ra, bây giờ ung thư quá nhiều. Thế nên là người coi như mình ở đây là sợ nho nhũng các thứ, kể cả hoa quả, tất cả những trái cây, các thực phẩm là đều sợ tất, kể cả bánh kẹo.
Như mọi năm, dịp gần Tết, số lượng hàng Tết như bánh kẹo, mứt, lạp xưởng, xúc xích, rau củ quả từ Trung Quốc tuồn sang Việt Nam ở mức không thể kiểm soát. Đây là một nỗi lo cho người tiêu dùng Việt Nam. Bên cạnh đó, ngay cả những người sản xuất hàng Tết tại Việt Nam cũng tạo ra nỗi lo không kém bởi sự cẩu thả, thiếu vệ sinh và dùng hóa chất để tẩm ướp một cách vô tội vạ của họ. Những sản phẩm thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm trôi nổi trên thị trường, vô hình trung trở thành trái phá bệnh tật trong mỗi dịp Tết. Bà Huỳnh Thị Út, người nội trợ ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Ra thái trên thị trường là coi như là ở Trung Quốc á, đưa qua có khoảng thực phẩm, nhưng mà ở bên Việt Nam á, mình cũng không có lương tâm, là cũng lồn nhớ lồn mãi theo cái Trung Quốc, rồi đang nhấn hòn bắn về bờ bón cho dân chống đồ ăn, rồi sau này bệnh hoạn là đưa vô cho bệnh hoạn cho người dân, là thấy cũng tạo trừ nhờ ở trên thường lưu có lương tâm, đừng có lồn những chuyện như đứa nữa để cho dân chúng tôi dùng để cho yên tâm nè, không có bệnh hoạn.
Bà Phạm Thị Ca, chủ cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Bên thực phẩm đấy thì nhờ nhà nước xem là kiểm tra hộ xem cho những tiêu ngành, những cái gì mà dùng được mà nhập được thì cho về Việt Nam, mà là cái gì mà không nhập được, không dùng được thì phải cố gắng mà ngăn chặn lại, chứ không có vì đồng tiền mà vì lợi ích mà cuối cùng để đến sức khỏe của con người thì quá vất vả. Bởi vì là người mình coi như là nhà lông tiền năm không có tiền để mà đi chữa bệnh được vào bệnh viện, cho nên là cũng toàn những bệnh hiểm nghèo khổ lắm.
Ông Phùng Văn Quang, tài xế taxi ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Nói chung là nỗi lo của mình ví dụ các mặt hàng của mình đều sản xuất được mà mình lại không dùng mà lại dùng hàng Trung Quốc.
Ông Nguyễn Thăng, nhà buôn ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Cái cơ bản nhất là cái giá cả. Người dân bây giờ tiêu dùng bây giờ là rẻ tiền, hợp túi tiền, thì người dân rất là nghèo.
Chỉ còn 3 tuần nữa là Việt Nam chạm thềm giao thừa, đón 3 ngày Tết Nguyên Đán. Trong thời gian này, mọi hoạt động đón Tết bắt đầu nóng lên, sức mua cũng tăng dần và mọi thứ hàng hóa đều được tung ra thị trường. Cái khó của người lao động nghèo, giới bình dân là họ không đủ tiền để vào các siêu thị để mua hàng Tết có nhãn mác, có nguồn gốc xuất xứ. Với số tiền ít ỏi trong tay, người lao động chỉ biết chọn những món hàng vừa rẻ, vừa bắt mắt. Và đây cũng là lúc mà hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có cơ hội đi vào từng bữa cơm Tết, từng mâm cỗ cúng ông bà của người nghèo. Tết về, sức mua tăng và nỗi lo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng tăng theo.
Đến đây mời quý khán giả theo dõi bài viết của blogger Mạc Lâm với tựa đề Một nền độc lập quỷ gối.
Tin báo chí cho biết người dân vùng biển Tuy An phát hiện một vật thể lạ có hình dạng giống như thủy lôi mà theo đo đạc sơ bộ của lực lượng chức năng, vật thể này có hình trụ, chiều dài 6,8 mét, đường kính 54 cm, phần đầu hơi nhọn có màu cam, thân màu đen, đuôi được lắp các chong chong giống như chân vịt tàu thuyền. Một vài vị trí trên vật thể này có khắc chữ Trung Quốc. Người dân đọc bản tin lập tức biết ngay đó là thủy lôi của Trung Quốc, nhưng một thủy lôi lại trôi dạt vào bờ biển Việt Nam thật chẳng khác gì quân cướp ngay đã vào tận sân nhà đang hò hét đòi khổ chủ dâng cúng tài sản cho chúng. Cứ nói đến các vấn đề nhạy cảm thuộc Trung Quốc thì báo chí Việt Nam dùng chữ lạ để phân biệt những gì quen cũng thuộc về Trung Quốc trên đất nước này. Mà quen thì nhiều lắm, không thể kể ra hết trong một bài viết ngắn. Người Việt đã quen với những toán khách du lịch Trung Quốc tràn ngập đất nước trong thời gian qua. Từ Quảng Ninh, Khánh Hòa cho tới Đà Nẵng, Phú Quốc, họ đến Việt Nam du lịch với tâm thế nơi này là vùng đất mà Bắc Kinh đã mua đất từ lâu. Những câu chuyện giữa khách du lịch Trung Quốc ứng xử một cách bất nhã với dân Việt Nam nhan nhản trên các đường phố, nơi gót chân họ ngang qua. Chính quyền chưa có một hành xử đúng đắn nào đối với vấn đề này, và nó làm cho người dân ngao ngán thêm trước sự bất lực của chính quyền địa phương khắp nơi. Nói họ bất lực cũng đúng phần nào với bản chất, nhưng chính xác hơn, họ bị trung ương trói gô phản ứng tự nhiên của một con người trước các hành xử của ngoại nhân trên đất nước đồng bào mình. Chính quyền địa phương làm sao không thấy những cuộc biểu tình chống Trung Quốc của người dân bị đàn áp thẳng tay vì cho rằng đây là mối họa to lớn cho đảng và nhà nước. Bọn phản cách mạng có thể lợi dụng các cuộc biểu tình để lật đổ chế độ. Lâu dần, chính quyền các cấp quen với luận điệu trên và nỗi sợ hãi bị lật đổ song hành với sự sợ hãi người bạn vàng Trung Quốc. Một sự thật khác rất quen với quan chức Việt Nam, quen đến nỗi trở thành máu thịt nuôi dưỡng chế độ, đó là các dự án thầu luôn ưu tiên cho nước này, trong khi họ có thể đoán chắc rằng giá khởi điểm luôn luôn bị đội lên trong thời gian thi công. Nhưng vấn đề này họ cũng đã quen, cũng từng cùng nhau đối phó, chỉ có người dân và đất nước là chịu thiệt thòi vì tài nguyên tiền bạc đội nón ra đi.
Nơi nào có công dân Trung Quốc, nơi đó có hàng rào vây kín không cho dân bản xứ tiếp cận. Đó là sự thật. Nó xảy ra từ lâu trên toàn bộ mảnh đất hình chữ S, từ Vũng Á tới Bosit Tây Nguyên, từ các khu resort dành riêng cho người Trung Quốc tại Đà Nẵng cho tới tận mũi Cà Mau trong dự án nhà máy đạm Cà Mau, khu khí điện đạm Cà Mau thuộc xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau. Có bao nhiêu người Trung Quốc đội lốt công nhân tại đây mà chính quyền đành nhìn bất lực? Và người dân Việt đã quen dần với hiện trường này. Nhiều người quên mất rằng nơi đây là đất nước của tổ tiên ông bà để lại. Người ngoại quốc nào vào đây đều phải theo phép tắc quy định của pháp luật. Tiếc một điều,
Chính quyền là nơi có bổn phận thi hành phép nước lại quen mất dần với những điều tệ hại thì hỏi sao dân không làm ngơ trước những chứng tai gai mắt. Chẳng những làm ngơ mà còn hợp tác nữa. Trong thời điểm tranh thủ với nền khoa học kỹ thuật mà thế giới đã đạt được, Việt Nam mở cửa thu nhận mọi công ty, đối tác nào đem lại lợi ích cho đất nước. Đây là điểm son của Việt Nam trong thời gian vừa qua. Nhưng tiếc cho nỗ lực này khi sự lựa chọn ấy lại dính vào vết xe quen của Trung Quốc. Thay vì các công ty, tập đoàn thuộc khối tư bản, Việt Nam ưu tiên cho Huawei, một tập đoàn đầy tai tiếng của Bắc Kinh cho phép Huawei tràn vào Việt Nam với kim bài miễn tử trong tay. Huawei chiếm lĩnh thị trường Việt Nam và chiếm lĩnh luôn sự toàn vẹn lãnh thổ khi mà các cơ sở dữ liệu cho tới an ninh mạng bị tập đoàn này khống chế một cách dễ dàng.
Theo nhà báo Mạnh Kim, trích dẫn một phần thông tin trên tờ Nhịp cầu đầu tư ngày 29 tháng 4 năm 2013 cho biết Huawei đã đánh bại các hãng sừng sỏ như Ericsson, Alcatel, Nokia, Siemens, Orange, French, Telecom, Motorola, v.v. để giành thầu cung cấp hệ thống tổng đài mạng lõi chạm thu phát sóng cho Viettel, Vinaphone, Vinamobile, Mobilephone, Sphone và Gtel. Chiến lược của họ đơn giản chỉ về giá, tạo ra mức giá rẻ chưa từng có. Báo Thanh Niên số ngày 3 tháng 2 năm 2015 viết rõ hơn, cho thấy vấn đề không chỉ về giá mà còn là chiến lược và chiến thuật. Cụ thể, Huawei tìm cách đưa thiết bị hỗ trợ các dự án viễn thông ở các vùng sâu, vùng xa. Các dự án luôn được kèm với quà. Thanh Niên nói thêm, theo báo cáo của Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam công bố tháng 4 năm 2013, có tới 6 trên 7 hãng viễn thông ở Việt Nam đang sử dụng thiết bị công nghệ của Huawei và ZTE. Đặc biệt, hiện có hơn 30.000 trạm thu phát sóng BTS của các nhà mạng Việt Nam sử dụng thiết bị của hai tập đoàn Trung Quốc này. Ông Trịnh Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin VNISA cho rằng đây là mối lo ngại về an ninh, an toàn cho viễn thông trong nước. Nếu không ham rẻ, người dân Việt không tiếp tay với Huawei một cách triệt để như vậy. Nhưng nếu không hối lộ, thì Huawei có thể nào khống chế mạng lưới truyền thông trên toàn cõi Việt Nam? Chưa hết, người Trung Quốc luôn luôn dùng tiền bạc của họ cho các mục tiêu mà họ cần đạt tới. Và người Việt Nam lại là dân tộc ham tiền một cách khó hiểu nhất trên hành tinh này. Lòng tham về tiền bạc đang bào mòn lòng tự tôn dân tộc, ăn ruỗng và độc lập và dĩ nhiên không còn tự chủ lấy mình. Người Việt đang giúp ngoại bang gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan đứng tên mua nhà tại Việt Nam.
Từ sau China Morning Post cho biết những người mua nhà tại Việt Nam từ Trung Quốc, Hồng Kông chiếm khoảng 25% tổng giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong năm 2017, tăng so với mức 21% trong năm 2016. Theo số liệu từ CBRE Việt Nam, người mua từ Đại lục, Đài Loan, Hồng Kông vào năm ngoái đã chiếm lên đến 25% tổng số giao dịch của các quốc gia Đông Nam Á, tăng từ 21% trong năm 2016. Nhu cầu của người mua Trung Quốc đối với bất động sản Việt Nam trong quý đầu tiên của năm 2018 cao hơn 300% so với quý đầu tiên của năm 2017. Quốc gia này vẫn thấp hơn trong danh sách ưu tiên so với Thái Lan hoặc Malaysia. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số liệu 31% người Trung Quốc mua nhà đất tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ là thông tin phân tích từ số liệu nội bộ của CBRE. Đây cũng chỉ là một trong rất nhiều đơn vị đang cung cấp các sản phẩm bất động sản ra thị trường. Dù là số liệu của một đơn vị, nhưng chúng ta cũng thấy rằng xu thế người Trung Quốc mua nhà đất tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng lên. Thực chất, 31% chỉ là số người Trung Quốc nội địa mua thôi. Nếu tính cả người Trung Quốc Hồng Kông thì con số này là 41%. Theo luật nhà ở năm 2014, thì người nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam phải có giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ liên quan đến việc được phép hoạt động tại Việt Nam do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Có nhà ở được xây dựng trong dự án theo quy hoạch của pháp luật về nhà ở. Câu hỏi đặt ra, tại sao người Trung Quốc không sợ luật lệ Việt Nam, dám bỏ tiền ra mua bất động sản tại một nơi mà luật pháp không cho phép? Câu trả lời cũng đơn giản không kém. Việt Nam có bài học nạn kiều khi xua đuổi hàng trăm ngàn người Hoa ra khỏi đất nước của mình, thì lập tức bài học chiến tranh đã làm cho đất nước này kiệt quệ. Lịch sử không thể lặp lại bất kể người Trung Quốc có tràn ngập Việt Nam hay không. Câu thần chú, không có gì quý hơn độc lập tự do, có vẻ đã lạc hậu khi mà sự độc lập ấy đặt căn bản trên những cái quỳ gối quen thuộc từ chính quyền cho tới nhân dân bởi quyền lực và đồng tiền chi phối.
Blog của nhà báo Mạc Lâm là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Người Cao Lan trồng lúa nước.
Trồng lúa nước đối với người nông dân vùng Trung Du như Yên Bái là một việc hết sức khó khăn. bởi thời tiết và địa hình chưa bao giờ giúp người nông dân có đủ lúa để ăn giáp hạt. Diện tích đất nhỏ lẻ, hạn hẹp, tiêu chuẩn đất cho mỗi nông dân chỉ tương đương với 50% tiêu chuẩn đất ruộng của người miền Trung và 25% tiêu chuẩn đất ruộng của người miền Nam. Mỗi năm chỉ canh trồng được một mùa lúa, nơi nào thuận lợi lắm mới có thể gieo được hai mùa, bởi hoàn toàn dựa vào nước trời, không có hệ thống thủy lợi và sản lượng lúa rất thấp so với các miền khác. Chị Nguyễn Thị Thoa, nông dân Cao Lang, bản Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái chia sẻ với VOA.
Ruộng mới nhưng mà ngoài ruộng ra thì ở trên này còn có đồi rừng đây này. Bọn chị ngoài ruộng ra còn đi trồng đồi, trồng rừng, còn bây giờ thì hầu như là không có ai bị đói vì ruộng nữa. Bởi vì bây giờ thì trồng thì phân do người ta chăm bón cũng tốt, nên ra không gia đình nào bị đói vì ruộng nữa, thiếu thóc ăn nữa.
Bà Bùi Thị Thắng, nông dân Cao Lang, bản Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái chia sẻ với VOA.
Có năm thì được mùa thì không đói, còn năm nào không được thì lại đói. Nó theo thời tiết hết.
Bà Hoàng Thị Sản, nông dân Cao Lang, bản Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái chia sẻ với VOA.
Chả được đâu. Đây mỗi lần vụ này mới vụ thu hoạch được 5 tạ. Hay cái tràn ruộng này thì mỗi lần thu hoạch được 5 tạ, tốt thì mới được 5 tạ. Mỗi xào được 2 tạ rưỡi thôi, chán lắm.
Người Cao Lang đã sáng tạo ra phương pháp gieo mạ cuống để hạn chế việc cặm cụi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời khi cấy. Nhưng để có được một cuống mạ, người ta phải có tiền để mua những đế mạ bằng cao su, sau đó gieo lúa giống vào đế mạ. Và số người cặm cụi cấy vẫn chiếm số đông trong người làm ruộng ở Yên Bái. Việc trồng lúa vẫn chiếm phần lớn thời gian trong năm của những người phụ nữ Cao Lang, bởi mọi thứ đều dựa vào thủ công, phương pháp trồng cấy còn thô sơ, lạc hậu. Bà Lạc Thị Bình, Chủ tịch Mặt trận xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, chia sẻ với VOA.
Ruộng nước ở đây thì ít, trong tổng số dân là ở cái thôn này là 142 hộ. Thế nhưng mà trong đó thì mỗi một hộ trên một, mỗi một người là trên đầu sào ruộng này chỉ có 260m2 thôi, chưa được một sào. Đấy, bình quân mỗi một người đấy. Thì nói chung là cái đời sống của nhân dân ở đây rất chi là khó khăn, nó không bao giờ đủ. Với lại nước có một số như tràn này thì là đủ nước này, nhưng còn một số ruộng thì không thiếu nước, trầm trọng, không có nước. Đấy, chỉ cấy được vụ này thôi, còn vụ chiêm là không có nước cấy. Đấy, nói chung là nếu mà cấy được hai vụ thì dân thì đỡ vất vả hơn, nhưng mà chỉ cấy được một vụ thôi, có một số... Ví dụ như khoảng 40% ruộng.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Sang Lực Cường Nguyễn. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp du học trực tiếp hàng tuần tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Cảm ơn quý vị đến với chương trình trực tiếp trên đài VOA đang ở Facebook địa chỉ VOA tiếng Việt. Quý vị có thể gửi ngay những thắc mắc liên quan tới du học Hoa Kỳ ngay lúc này, chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp. Ngày hôm nay nói về ngành quan hệ quốc tế, chúng ta đã giới thiệu về ngành học này trong kỳ trước thưa giáo sư. Và bữa nay mình tiếp tục nói hết những thông tin về ngành này liên quan tới điều kiện nhập học và các ứng dụng nghề nghiệp thưa giáo sư. Trước tiên thì xin giáo sư vui lòng giới thiệu sơ một cách rất là tổng quát tại sao nên chọn ngành quan hệ quốc tế khi du học Mỹ.
Trước tiên là chúng ta cũng phải ôn lại là cái ngành quốc tế là cái ngành gì. Cái ngành liên hệ quốc tế, liên quan quốc tế là nó rất là quan trọng cho tất cả một cái đất nước nào.
Vâng.
Và cái ngành này là một cái ngành có khoa học chính trị rất là đa dạng.
Yeah.
Và dựa trên cái căn bản là những cái xã hội văn hóa của một cái nước nào trên thế giới, mặc dù rất là nhỏ, vẫn liên quan đến cái sự tồn tại và phát triển của một cái nước khác. Dựa trên căn bản này thì chúng ta có cái ngành học gọi là về ngành học về quan hệ quốc tế. Thì trong cách đây 3 tuần chúng ta đã nói về những cái chương trình đào tạo về cái ngành này, từ cử nhân cho cấp 2 năm cũng có, cử nhân cho đến thạc sĩ và tiến sĩ. Và hôm nay thì chúng ta thì chú trọng vào tại sao, đặt là cái câu hỏi tại sao là đi học ở Mỹ như thế nào. Thì cái ngành này thì bất cứ nước nào trên thế giới cũng là dạy cũng được hết. Nhưng mà nếu mà muốn kiếm một cái chương trình mà rất là tốt đó, thì phải kiếm một nước đã phát triển rồi giống như nước Mỹ, thì họ mới có những cái chương trình nó tốt hơn là những cái nước khác. Đó, thì cái tôi rất nghĩ rằng là đi học ở Hoa Kỳ hay là ở Mỹ là tốt lắm, tại vì họ có rất là nhiều trường, tất cả những cái sự phát triển mà lớn trên thế giới là đều được đi từ Mỹ. Bởi thế, đương nhiên là chúng ta nghĩ là đi học ở Mỹ là rất là tốt.
Vâng, cũng có nghĩa là cái ngành này ở Mỹ được đào tạo chuyên sâu và rất là chuyên môn.
Vâng.
Dạ vâng, thưa giáo sư, trong cái ngành học này nó có chia nhiều cái phân nhánh nhỏ. Thưa giáo sư, quan hệ quốc tế có thể đi theo những nhánh học nào?
Vâng, thì trước tiên là cái ngành này rất là đa dạng, nó liên quan tất cả những cái lĩnh vực và những cái yếu tố cho một cái đất nước, từ chiến tranh cho đến những cái chính sách đối ngoại hay những cái hành động quân sự, thì nó rất là đa dạng. Bởi thế khi mà sinh viên vào học cái chương trình này thì có những cái chương trình mà gọi là chú trọng vào sau khi học rồi, có thể là học 4 năm rồi mình có thể đi thẳng vào một cái chương trình thạc sĩ, hay là đôi lúc những cái chương trình cử nhân thì cũng có những chương trình mà họ chú trọng về những cái lĩnh vực mà đặc biệt cho cái ngành này. Thì nói tóm lại thì có rất là nhiều ngành, nhưng mà chúng ta nói sơ qua cái thứ nhất là về nó gọi là phát triển quốc tế, international development.
Yeah.
Thì cái đó rất là quan trọng cho bất cứ quốc gia nào.
Yeah.
Mình coi những cái yếu tố, những lĩnh vực nào nó liên hệ đến cái sự phát triển của quốc tế đó. Thì sinh viên học trong ngành này thì ra có việc rất là nhiều. Tại vì nhiều cái hãng và tất cả các cơ quan chính phủ họ cần về phát triển về quốc tế rất là nhiều.
Được.
Cái thứ nhì là có thể là mình chú trọng vào energy and sustainability, là nó gọi là năng lượng và sự bền vững. Thì bất cứ các nước nào họ cũng lo lắng đến vấn đề năng lượng và cái cách làm sao mà được bền vững. Tại vì nếu mà không có năng lượng thì cái sự phát triển của cái nước đó nó bị cản trở rất là nhiều. Bởi thế cái ngành này một trong những cái ngành về quan hệ về quốc tế thì rất là quan trọng cho các sinh viên họ muốn học. Tại vì khi học những ngành cho nhất là cho những nước chậm tiến, họ sẽ thấy rằng là cái năng lượng là một cái yếu tố rất là quan trọng cho cái sự phát triển của quốc gia đó. Và cái ngành thứ ba là truyền thông. Nó gọi là international communication, truyền thông quốc tế rất là quan trọng. Tại vì cái thứ nhất là về cái ngôn ngữ, nếu mà mình không có nói được ngôn ngữ của nước khác thì cái vấn đề mà nói chuyện với nhau rất là khó khăn. Nhưng mà không phải là chỉ về cái ngôn ngữ mà thôi, mà cái cách đối thoại, cách tiếp xúc, nó rất là quan trọng. Bởi thế sinh viên học trong cái ngành này học về cái vấn đề chính trị để mà đối xử với hay là tiếp xúc với những cái nước khác thì để làm sao để thành công, là có cái vấn đề chính trị, vấn đề ngoại giao trong đó nữa. Bởi thế là truyền thông quốc tế nó cũng rất là quan trọng,
một đó. Nhánh của quan hệ quốc tế.
Vâng. Và đi qua, ngoài ra tất cả các nước nào cũng dựa vào cái sự khoa học và công nghệ, thì nó chia ra là trong cái ngành đó cũng là science technology, là chú trọng vào cách dùng làm sao để về khoa học và công nghệ để mà phát triển cái nước đó. Thì những sinh viên họ không phải là học trong những cái ngành giống như chúng ta nói về trước, học về kỹ sư hay sao, nhưng mà họ học là coi những rằng là về cái ngành đó là nó liên hệ đến cái sự phát triển như thế nào. Không phải là đi học cái ngành đó. Tại vì những người mà để đào tạo về chuyên gia, về ngành khoa học kỹ sư hay là khoa học gia, thì nó học và rất là kỹ về cái ngành đó, đi sâu vào những cái lĩnh vực kỹ thuật. Nhưng mà những người học trong cái ngành mà quan hệ quốc tế chỉ biết rằng là cái sự ảnh hưởng của khoa học và công nghệ
đối với
trong cái sự phát triển về vấn đề tại sao mình phải chú ý vào, tại vì nó liên quan đến vấn đề gọi là chiến tranh nữa. Có thể là những cái lĩnh vực đó họ cho những cái nước đó tạo ra những cái hay là mua những cái dụng cụ về để chiến tranh về khí giới chẳng hạn. Cái cuối cùng không phải cái cuối cùng là cái vấn đề intelligence and security, về an ninh và tình báo, nó cũng rất là quan trọng cho một cái đất nước.
Nhưng mà không phải là học về chuyên môn tình báo.
Không phải chuyên môn, không phải là học để thành một người đi làm cho FBI hay là sao. Nhưng mà muốn học rằng là cái sự ảnh hưởng của cái an ninh và tình báo trong cái sự an ninh của cái đất quốc gia đó, và không phải là đi vào để mình được train làm thành một người agent, có nghĩa là một điệp viên như vậy đấy. Nhưng mà phải coi những cái yếu tố như thế nào, ví dụ có thể đưa ra những cái đề nghị là thiết lập những cái cơ quan nào về tình báo hay là những cái sự ứng dụng về vấn đề intelligence và tình báo để mà bảo vệ cái quốc gia đó.
Nghĩa mình hiểu đó là mình để học, để có cái sự hiểu biết về những cái mối liên hệ đó, chứ không phải học để đi ra chuyên môn trong cái ngành
này. Và là trong ngành này là học những vấn đề tổng quát thôi, là những vấn coi như là những cái nguyên tắc và những cái căn bản của những cái ngành đó để mình được áp dụng. Và cái cuối cùng là cái giáo dục bậc cao, là higher education, nó rất là quan trọng cho cái sự phát triển của một nước. Bởi thế khi mà nói về cái này, không phải là những người đó họ vào thôi, đi học để thành giáo viên, giáo sư giống như những cái chương trình khác, nhưng mà họ phải hỏi rằng phải đặt ra cái câu hỏi rằng là những cái yếu tố để mà được phát triển trong cái lĩnh vực mà học higher education, là giáo dục bậc cao,
sau
nó
đại học,
sau đại học đó, nó liên quan đến sự phát triển của một cái nước như thế nào. Thế tuy nhiên chúng ta thấy rõ ràng là cái sự phát triển của một nước đó, nếu mà dân không được có cái trình độ học cao đó thì nó sẽ chậm đi. Bởi thế là khi họ học đó, thì để họ sau này, thí dụ họ làm về chính trị gia chẳng hạn, thì họ có cái dịp họ đưa ra những cái chính sách để mà bổ túc hay là phát triển trong cái ngành giáo dục để mà nâng cao cái sự tăng trưởng của cái nước đó.
Giáo sư vừa giới thiệu một loạt các cái chi nhánh học trong cái ngành quan hệ quốc tế. Thì thưa giáo sư, đối với ngành quan hệ quốc tế thì lương bổng ngành nghề khi ra trường đó ứng dụng như thế nào, làm những cái gì, vị trí ra sao?
Cái đầu tiên là chúng ta phải đi qua nhiều cái lĩnh vực, có nghĩa rằng là khi học ra cái ngành này thì có những cái cơ hội nào để mà được đi làm việc. Cái thứ nhất là tại vì học về liên quan đến vấn đề quốc tế thì cái chỗ mà đầu tiên mà mình muốn được đi làm và có thể được nhiều cơ hội nhất đó, là trong những cái cơ quan của chính phủ.
Bộ Ngoại giao.
Không những là Bộ Ngoại giao là một trong những cái cơ quan của chính phủ mà thôi. Tất cả các cơ quan nào của chính phủ ở nước nào cũng cần những người có những cái kiến thức về ban giao quốc tế. Thì thường thường á, nếu mà học ở Mỹ thì nó có những cái scale rồi, đi vô làm thì có như GS như vậy, thì có những cái government scale. Thì nếu mà nói theo cái mức lương ở Mỹ á, thì nó rất là được ấn định qua những cái số lương mà khi mình đi vào làm, thường thường khi mà
theo
ra
bậc lương.
Theo cái bậc lương. Và khi mà học xong cái ngành này á, nếu mà học vào chính phủ thì tôi nghĩ rằng là thì cái lương bổng bắt đầu khoảng đâu 40-45 ngàn
đó là theo ở Mỹ
theo,
đó.
Theo ở Mỹ.
Các bạn mà về các nước phục vụ thì lại khác, nhưng mà các cái vị trí thường là được thường là được tuyển dụng đối với ngành quan hệ quốc tế, thưa giáo sư.
Thì thường thường đây là nếu mà đã học ra 4 năm thì là vào là bắt đầu thôi. Có những cái beginning, những cái chức vụ mà nó rất là bắt đầu thôi, không có quan trọng lắm, tại vì 4 năm chỉ là đi vào làm giống như ở Mỹ, tôi nghĩ rằng là GS khoảng GS 7-8 mà thôi. Thì cái lương bổng thì khoảng 45-50 ngàn đô la một năm. Thì ngoài ra nếu mà làm những cái cơ quan về kinh doanh chẳng hạn thì họ cũng cần về cái ngành này rất là nhiều, tại vì những cái kinh doanh đó mà có những chương trình liên quan đến những nước trên toàn cầu thì họ cũng cần những cái người mà có cái ngành trong cái ngành này. Thì nếu mà làm kinh doanh thì thường thường cái lương đó cũng cao hơn một chút thôi, khoảng đâu 60-70 ngàn đô la.
Nói quan hệ quốc tế cứ tưởng đâu là chỉ làm cho Bộ Ngoại giao thôi, hoặc là làm những cái cơ quan về giao tiếp quốc tế chẳng hạn, nhưng mà nó cũng liên quan tới cả kinh doanh nữa.
Rồi cái chỗ cuối cùng đó là những cái cơ quan phi chính phủ, có nghĩa là NGO hay là những cơ quan phi không có lợi nhuận đó, phi lợi nhuận đó, non-profit organization.
Và những cái công việc đó thường là nghiên cứu hay
thường thường là để giúp đỡ những chương trình giống như là giúp đỡ về cứu trợ về nạn đói chẳng hạn, hay là trợ giúp về y tế đó. Thì thường thường là những cái lương ở đó thì nó hơi thấp hơn, tại vì những cái cơ quan này không có tiền nhiều. Thì thường thường là làm chỉ khoảng đâu 30-mấy ngàn đô la một năm mà thôi. Đó, thì nói tóm lại là khi ra trường trong cái ngành này, tùy theo cái bằng của mình, nói là theo cái bằng 4 năm đi, thì có thể đi làm cho chính phủ hay là các doanh nghiệp hay là cuối cùng là các những cơ quan phi chính phủ hay phi lợi nhuận.
Dạ. Vâng. Còn bằng thạc sĩ, tiến sĩ trở lên thì có vào thể, những ngành nghề nghiên cứu.
Có thể là đi nghiên cứu. Có nhiều cái cơ quan ở Mỹ họ chú trọng về international relation thì mình có thể vào đó làm nghiên cứu, viết về những cái bài văn để mà mình
luận án.
Publish để cho trong những cái paper để mà người ta đọc đó.
Yeah,
đó. Thì có những cái cơ quan nghiên cứu ở Mỹ và tất cả các nước trên thế giới họ chú trọng về đó, thì thường học thạc sĩ và tiến sĩ xong thì có cơ hội vào làm những cái trong chương trình mà nghiên cứu.
Có những thắc mắc là những người mà làm ở Bộ Ngoại giao, ví dụ ở Việt Nam đi muốn làm những cái chức trong Bộ Ngoại giao mà cấp cao đó, có phải là đi vào cái ngành quan hệ quốc tế này không?
Cái thứ nhất, nếu mà muốn làm thành công trong những cái ngành nào mà có liên quan đến vấn đề quốc tế thì cái bằng này là một trong những cái điều kiện mà họ bắt buộc không?
Vâng, dạ. Vâng.
Thì theo tôi nghĩ rằng nếu mà các bạn có cái ý định trong tương lai làm cho những cái ngành bộ ngoại giao thì cái ngành này là một cái mối ngành rất là quan trọng, các bạn phải
dạ, vâng.
phải theo.
Dạ,
theo
chúng đuổi. Ta đang nói về ngành quan hệ quốc tế nhưng mà lúc này có câu hỏi, thưa giáo sư xin trả lời.
Vâng.
Xin hướng dẫn làm thủ tục du học ở Mỹ cho một học sinh 16 tuổi.
Trước tiên là chúng ta phải biết rằng học sinh 16 tuổi đi qua Mỹ học để mà học
trung học,
chương trình trung học,
yeah.
hay là học lên chương trình cử nhân. Theo 16 tuổi chắc là con đang học cấp
3. Lớp 10, dạ.
Cấp 3.
Dạ, vâng.
Thì chúng ta có những cái chương trình trong quá khứ đã nói về cái này rồi.
Uh-huh.
Thì các bạn nên chú tâm vào xin cái visa cho F1 là cho student đó. Và phải kiếm một cái trường trung học nào ở bên này được nhận vào. Thì theo chúng ta biết là trường công thì chỉ học được một năm mà thôi. Và nếu mà trường tư thì có thể học được nhiều năm.
Yeah.
Và cái người này họ hỏi rằng là
thủ tục.
Cái thủ tục,
yeah.
thì cái thủ tục là để mà làm F1 visa thì nó phải cần cái vấn đề anh văn,
vâng.
là phải có điểm anh văn tùy theo
uh-huh.
cái trường đó họ
yêu cầu
tối thiểu là khoảng đâu 80 điểm và điểm TOEFL hay là 6.5 IELTS. Và ngoài ra cái vấn đề tài chánh, nhưng mà cái quan trọng nhất chúng ta từng nói về vấn đề để lo chủ để mà những cái thủ tục để đi đó,
yeah.
thì thường thường là đi visa là bị từ chối là tại vì họ không hiểu rõ cái vấn đề rằng là
còn
khi qua Mỹ không phải cái vấn đề còn nhỏ quá, nhưng mà cái ý định qua Mỹ làm gì. Có thể là nhiều người nếu mà thấy rõ ràng là cái định qua Mỹ để mà ở lại thì chắc chắn là bị từ chối liền.
Dạ, vâng.
Cái đó là cái điều quan trọng nhất các bạn nên chú ý.
Dạ, cái thủ tục cần thiết nhất là cái vốn liếng tiếng Anh, cái học lực của mình.
Tài chánh.
Vâng, và tài chánh rất là quan trọng.
Quan trọng.
Dạ. Trung bình một
với
năm
là, với cái mục đích là đi để làm gì?
Dạ, một năm học trung học ở đây thì trung bình học phí bao nhiêu?
Trung bình khoảng đâu là tùy theo trường, nếu trường công thì khoảng vài chục ngàn đô la.
30-40 ngàn
đô la, với tiền ăn tiền ở thì khoảng 20 ngàn, 50 ngàn, và trường tư thì đắt hơn nhiều, có thể đến 60-80 ngàn đô la một năm.
Đó là những cái bước đầu tiên mà các bạn cần phải chuẩn bị. Dạ. Nhưng mà như giáo sư cũng có nói trong rất là nhiều lần là không nên đi du học ở tuổi quá nhỏ.
Vâng.
Dạ.
Nếu mà tuổi quá nhỏ mà không qua đây, đôi lúc nhớ nhà với lại chưa quen. Mình coi như là
tự lập
được thì nó rất là khó khăn, có nhiều vấn đề.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi tiếp theo là về thông tin của các trường đại học ở bên Đức, và để xem xếp hạng của bên Đức như thế nào thì chương trình của mình nói về du học Mỹ.
Du học ở Mỹ. Vâng.
Thành ra xin xin mời bạn có thể Google tìm hiểu thông tin kỹ.
Theo tôi biết thì chương trình, tại vì tôi du học từ Tây Đức, thì chương trình ở Đức thì tất cả những trình rất là tốt. Về cái vấn đề mà bên đó thì không có nhiều trường như ở Mỹ, nhưng mà thường thường những cái chương trình giống như Fachhochschule hay là Technikhochschule hay là Technical University thì là tất cả các trường công đều tốt hết, nên không có lo về cái vấn đề hạng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ trở lại với ngành quan hệ quốc tế, thưa giáo sư, bây giờ mình nói cái ngành này nó ra làm nghề nghiệp như thế nào, ứng dụng ra sao rồi, nhưng mà quan trọng là làm sao để vô được ngành này. Cái điều kiện đầu vào như thế nào, thưa giáo sư?
Thì cái chương trình này nó giống như những chương trình khác. Khi đi du học Mỹ thì chúng ta phải xin cái F1 visa giống như mình vừa mới nói rồi. Mà ngoài ra tùy theo cái mức độ nào mình vào cái bằng như thế nào. Ví dụ xin vào
2 năm
chẳng hạn, thì xin vào những cái đại học cao đẳng cộng đồng thì dễ dàng. Thì có thể rằng là dễ hơn là khi đi vào chương trình 4 năm là cử nhân. Ngoài ra thì những cái điều kiện của họ không có gì đặc biệt hơn là những cái ngành tổng quát khác.
Nhưng mà tại vì đó là quan hệ quốc tế, chắc chắn tiếng Anh phải đòi hỏi rất cao.
Đương nhiên, tại vì khi mà muốn thành công trong một người đi làm ngoại giao đoàn chẳng hạn, thì cái vấn đề đối tiếp và những tiếp xúc với những cái người mà không nói cái tiếng như mình được, thì một trong cái quan trọng nhất là cái vốn liếng của tiếng Anh của mình có những cái tốt hay không. Bởi thế nhiều chương trình về quan hệ quốc tế của những đại học ở Mỹ, họ đòi hỏi cái tiếng Anh nó cao hơn là những cái chương trình khác.
Điểm TOEFL cao hơn.
Điểm TOEFL cao hơn, có thể lên đến 90 đến 100 lần, thay vì 80. Nếu những cái ngành kỹ thuật mà không cần anh văn nhiều đó, không cần phải viết nhiều hay là nói nhiều, thì nói ít hơn.
Nhưng mà họ có yêu cầu là ít nhất phải có một cái bài luận văn để biết là cái trình độ Anh ngữ của mình tới
đương
đâu.
Đương nhiên, tất cả các trường đại học nào trên nước Mỹ, khi mà các bạn xin vào học và chương trình cử nhân thì nó gọi là có cái Common App. Thì cái Common App đó nó có cái một cái bài luận là essay đó. Thì các bạn phải viết. Thì khi mình viết đó, mình phải nhớ rõ ràng là phải viết cho đúng chính tả và viết rất là rõ ràng mà để cho người ta nhận. Đó.
Thường người ta hay yêu cầu mình là viết cho trình bày tại sao mình có cái nguyện vọng đi theo học ngành này, phải không?
Nhiều câu hỏi hay lắm. Có nhiều trường đại học họ hỏi cái câu hỏi rất là đơn giản, có nghĩa là xin bạn cho chúng tôi biết tại sao các bạn muốn đi học cái trường này. Có nhiều người thì hỏi rằng là viết bất cứ đề tài nào cũng được. Nhưng mà đề tài nào, ví dụ giống như câu hỏi rằng tại sao mình muốn học về một cái ngành về y khoa chẳng hạn, thì tùy theo. Tùy theo.
Ngoài cái chuyện là người ta đánh giá cái khả năng viết lách của mình để coi cái vốn liếng ngôn ngữ tới đâu, người ta có interview phỏng vấn không?
Không có, tại vì cái vấn đề nộp đơn ở Mỹ rất là nhiều, cả mấy chục nghìn người, thì người ta không có đủ thời giờ để mà phỏng vấn qua qua coi như là face to face, có nghĩa là
trực tiếp
được. Thường có những cái những cái giấy tờ mình nộp vào, những cái thành tích mà mình đã được, những học cái lực. Award, cái học lực, thường cái đó là quan trọng nhất.
Người ta sẽ dựa trên bảng điểm học lực, thành tích học tập hơn là phỏng vấn, tại vì có quá nhiều ứng viên.
Nếu
mà ứng viên cho học bổng đó thì họ bắt buộc phỏng vấn, tại vì cái số...
Không, chưa chắc nữa, tại vì họ có những cái căn bản kiểu như là chủ định rõ ràng rằng là đúng cái điểm nào, điểm SAT bao nhiêu, điểm trung bình bao nhiêu, thì họ cho cái mức độ đó. Tại vì nhiều, tại vì rất là có nhiều người có cái được học bổng trung bình đó, thì tất cả các nhiều người Việt Nam họ không biết cái chuyện này là tất cả các sinh viên Việt Nam khi ra trường cấp 3 rồi đó thì có thể nạp đơn xin đi học ở Mỹ vào freshman năm đầu đó, thì cái mức độ học bổng đó, nó có thể lên quá 50-60% hay là 70-80%. Nhiều người nghĩ rằng là chỉ đi học cử nhân mới được mà thôi, thật ra không biết rằng là khi vào năm đầu tiên có nhiều cái học bổng nó rất là cao. Nhiều đến có một người được nhiều người được 100% luôn.
Thời gian học thì giáo sư có nói là cấp 2 năm là dưới đại học cũng có, cấp đại học 4 năm, thạc sĩ 3 cho tới tiến sĩ 6 năm luôn.
Cái
chi phí trung bình cho cái cấp cao đẳng mà 2 năm đó bao nhiêu, cấp đại học thì bao nhiêu?
Thì chúng ta đã nói trong quá khứ rằng là thường học chương trình mà đại học cao đẳng thì nó rẻ tiền hơn. Là học chương trình 4 năm. Đại học cao đẳng thì thường một năm trung bình khoảng 20 cho đến 25 ngàn đô la tiền học mà thôi. Mà nếu mà học chương trình cử nhân vào một cái trường đại học thì có thể là nó gấp đôi đến 50-60%. 50-60 ngàn đô la một năm.
Thưa giáo sư, thì ngoài cái yêu cầu về TOEFL là chắc chắn là phải có điểm tiếng Anh cao rồi. Có những cái bài thi quốc tế nào khác cần phải lấy không?
SAT thì mình phải lấy hay là TOEFL mà thôi.
Thưa giáo sư, còn chút ít thời gian cũng xin hỏi luôn, thời gian thực tập đối với cái ngành này như thế nào trong suốt cái quá trình học?
Thời gian thực tập rất là quan trọng, tại vì cô cứ tưởng tượng khi mà ra trường mà mình không có cái kinh nghiệm về sự đối tiếp với những cái người làm trong cái ngành này thì khi đi làm rất là khó khăn. Đó, hay trong những chương trình mà huấn luyện về chương trình này thì họ đòi hỏi các sinh viên phải đi thực tập trong những cái chương trình 4 năm đó.
Bốn năm ở cái bậc cao cử nhân nhân
cử nhân
thì,
thì có,
còn cao đẳng thì
không có.
Thạc sĩ trở lên,
thạc sĩ thì thường không cần nữa. Chương trình 4 năm mà.
Thường là người ta gửi mình vào những cơ quan ngoại giao,
cơ quan ngoại giao hay là những cái doanh nghiệp mà có những chương trình về ngoại giao.
Thời gian cũng hết rồi, thì Trà My cũng xin cảm ơn quý vị. Lúc này thì chương trình đã bắt đầu có nhạc hiệu nổi lên. Và thưa giáo sư, mình nói về ngành học quan hệ quốc tế xong rồi. Tuần tới mình sẽ hẹn một chủ đề mới, giới thiệu một ngành học mới đối với các học sinh sinh viên ở Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tối thứ hai hàng tuần với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, chương trình trên Facebook của đài VOA 10:30 tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Cảm ơn giáo sư.
Cảm ơn cô.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.